Phân tích của phân tích viên lập pháp. Quá trình. Khoảng 1 trong 5 học sinh tại California là người học tiếng Anh. Trong năm 2015-2016, khoảng 2.7 triệu học sinh trường công lập California ở các lớp tiểu học và bậc trung học đã nói một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh tại nhà. Các trường đã phân loại khoảng 1.4 triệu học sinh này là người học tiếng Anh, nghĩa là các em đã chưa nói trôi chảy tiếng Anh. Người học tiếng Anh chiếm 22% tổng số học sinh trường công lập tại California. Hơn 80% người học tiếng Anh tại California là người Tây Ban Nha bản địa. Trường học phải giúp tất cả học sinh học tiếng Anh. Các trường công lập được luật pháp yêu cầu dạy người học tiếng Anh nói và đọc bằng tiếng Anh bên cạnh việc dạy các em các môn học khác, chẳng hạn như toán và khoa học. Khắp cả nước, các trường có xu hướng dạy người học tiếng Anh theo các chương trình chỉ tiếng Anh hoặc chương trình song ngữ. Trong các chương trình chỉ tiếng Anh, học sinh học tiếng Anh và các môn khác với giáo viên là người chỉ nói bằng tiếng Anh. Trong các chương trình song ngữ, học sinh học các môn học với giáo viên là người có cả tiếng Anh và ngôn ngữ bản địa của họ, của học sinh. Nhiều chương trình song ngữ được thiết kế để kéo dài từ 3 đến 6 năm. Sau đó học sinh tham dự các lớp chỉ dạy bằng tiếng Anh. Một số chương trình song ngữ tiếp tục dạy người học tiếng Anh bằng ngôn ngữ bản địa của các em trong ít nhất một khoảng thời gian trong ngày, ngay cả sau khi học sinh đã nói trôi chảy tiếng Anh. California đòi hỏi các trường học dạy người học tiếng Anh phần lớn bằng tiếng Anh. Để đáp lại một số lo ngại về cách người học tiếng Anh đã được dạy như thế nào, cử tri California đã thông qua dự luật 227 năm 1998. Dự luật 227 nhìn chung đòi hỏi người học tiếng Anh phải được dạy bằng tiếng Anh và giới hạn việc sử dụng các chương trình song ngữ. Dự luật 227 nhìn chung đòi hỏi các trường công lập cung cấp cho người học tiếng Anh một năm học tiếng Anh tăng cường chuyên biệt trước khi chuyển các học sinh đó sang các lớp chỉ tiếng Anh. Dự luật 227 vẫn còn hiệu lực trong hiện tại. Các trường có thể vận hành các chương trình song ngữ dưới các điều kiện cụ thể. Dựa theo dự luật 227, cha mẹ của người học tiếng Anh phải đến trường và ký tên vào cam kết miễn trừ nếu họ muốn con mình được cân nhắc vào chương trình giảng dạy song ngữ. Các trường có thể phê chuẩn những cam kết miễn trừ này cho học sinh đáp ứng một trong ba điều kiện. Một, người học tiếng Anh đã tham dự một lớp học chỉ dạy bằng tiếng Anh trong ít nhất 30 ngày và giáo viên, hiệu trưởng và giám đốc khu học chánh đều đồng ý rằng học sinh đó sẽ học tốt hơn trong một chương trình song ngữ. Hai, học sinh ít nhất 10 tuổi hoặc ba, học sinh đã nói trôi chảy tiếng Anh. Nếu có từ 20 học sinh trở lên ở bất cứ lớp nào được phê chuẩn cam kết miễn trừ, trường học của các em phải cung cấp một lớp học song ngữ hoặc cho phép học sinh chuyển sang một trường có lớp học như vậy. Kể từ 1998, ít trường hơn cung cấp các trường chương trình song ngữ. Kể từ năm 1998, ít trường hơn cung cấp các chương trình song ngữ. Vào năm trước khi dự luật 227 được ban hành, khoảng 30% người học tiếng Anh tại California đã được dạy trong các chương trình song ngữ. 10 năm trước, khoảng 5% người học tiếng Anh tại California đã được dạy trong các chương trình song ngữ. Các khu học chánh và văn phòng giáo dục quận phải để các cộng đồng của họ tham gia vào tiến trình lập kế hoạch hàng năm. Tiểu bang đòi hỏi rằng các khu học chánh và các văn phòng giáo dục quận công bố các kế hoạch hàng năm mô tả các dịch vụ họ sẽ cung cấp cho các nhóm học sinh cụ thể, bao gồm cả người học tiếng Anh. Trước khi áp dụng những kế hoạch này, nhân viên nhà trường phải nói chuyện với phụ huynh và các thành viên cộng đồng khác về những loại chương trình họ muốn trường học của họ triển khai. Đề nghị dự luật này bãi bỏ các điều khoản của dự luật 27 và thêm vào một vài điều khoản mới về việc giảng dạy ngôn ngữ tiếng Anh theo như mô tả dưới đây. Xóa bỏ các hạn chế đối với các chương trình song ngữ. Chiếu theo đề nghị này, các trường sẽ không phải giảng dạy cho người học tiếng Anh bằng các chương trình chỉ tiếng Anh. Thay vào đó, Các trường có thể dạy người học tiếng Anh của trường bằng nhiều chương trình bao gồm các chương trình song ngữ. Ngoài ra, cha mẹ của người học tiếng Anh sẽ không cần ký tên vào cam kết miễn trừ trước khi con của họ có thể ghi danh vào các chương trình song ngữ. Đòi hỏi các khu đáp ứng một số yêu cầu của phụ huynh. Dù rằng các trường thường muốn thiết kế các chương trình dành cho người học tiếng Anh tùy theo mong muốn. Họ vẫn muốn cung cấp các chương trình giảng dạy tăng cường cho người học tiếng Anh nếu phụ huynh yêu cầu. Ngoài ra, các khu học chính sẽ phải cung cấp bất cứ chương trình nào cho người học tiếng Anh mà có đủ số lượng phụ huynh yêu cầu. Cụ thể là nếu tại bất cứ trường học nào mà 1. 20 phụ huynh học sinh trở lên trong một lớp hoặc 2. 30 phụ huynh trở lên nói chung yêu cầu một loại chương trình đặc thù cho người học tiếng Anh, trường học đó sẽ phải cung cấp chương trình như vậy trong một mức độ có thể. Đòi hỏi các khu nói chuyện với các thành viên cộng đồng về các chương trình cho người học tiếng Anh của họ. Đề nghị này đòi hỏi các khu học chính và các văn phòng giáo dục quận phải hỏi ý kiến của phụ huynh và các thành viên cộng đồng khác về cách mà người học tiếng Anh nên được giảng dạy. Ví dụ, bằng cách dùng một chương trình chỉ tiếng Anh hoặc song ngữ. Các khu học chính và các văn phòng giáo dục quận sẽ thăm dò sự phản hồi này như một phần của tiến trình lập kế hoạch hàng năm thông thường của họ. Một số khu có thể đã thảo luận những vấn đề này trong tiến trình lập kế hoạch hàng năm của họ, nhưng đề nghị này đòi hỏi tất cả các khu phải thăm dò sự phản hồi về những vấn đề này. Các tác động tài khoá. Dự luật này sẽ không có ảnh hưởng tài khoá nào đáng lưu ý đến chính quyền tiểu bang. Tuy nhiên, nó có thể sẽ dẫn đến những thay đổi với cách một số khu học chính giảng dạy cho người học tiếng Anh. Những thay đổi này sẽ có ảnh hưởng nhỏ đến chi phí địa phương. Chúng tôi thảo luận những ảnh hưởng tài khoá và ảnh hưởng về chương trình của dự luật này đến các trường học dưới đây. Tác động chương trình đáng kể đối với một số người học tiếng Anh. Mặc dù dự luật này nhìn chung không đòi hỏi các khu học chính thay đổi cách thức họ giảng dạy cho người học tiếng Anh, nó khiến việc bắt đầu hoặc mở rộng các chương trình song ngữ dễ dàng hơn cho tất cả các khu. Ảnh hưởng cụ thể của dự luật này sẽ tùy thuộc vào cách các phụ huynh và trường học phản ứng như thế nào với dự luật. Theo thời gian, các chương trình song ngữ có thể trở nên phổ biến hơn với một số người học tiếng Anh được giảng dạy bằng các chương trình song ngữ thay vì lẽ ra đã được dạy bằng các chương trình chỉ tiếng Anh. Đối với những khu học chính và học sinh này, tác động về chương trình của dự luật sẽ đáng kể. Ảnh hưởng nhỏ đến chi phí thường xuyên và chi phí một lần duy nhất của trường học. Các chương trình song ngữ được tạo ra hoặc mở rộng nhờ dự luật này nói chung sẽ không nhất thiết phải tốn kém hơn hoặc bớt tốn kém so với các chương trình chỉ tiếng Anh. Vì các chi phí hàng năm cho cả hai loại chương trình đa phần tùy thuộc vào các yếu tố như quy mô lớp học và tiền lương giáo viên. Bất cứ trường nào tạo ra một chương trình song ngữ sẽ tạo ra một số chi phí một lần cho việc xây dựng chương trình giảng dạy mới, thu mua các tài liệu giảng huấn mới, đào tạo giáo viên về chương trình giảng dạy và tài liệu mới, và thông báo cho phụ huynh về chương trình. Tuy nhiên, những chi phí này sẽ không nhất thiết là chi phí gia tăng, vì các trường định kỳ chỉnh lý chương trình giảng dạy, thu mua tài liệu mới, đào tạo giáo viên và thông báo cho phụ huynh về các vấn đề quan trọng ở trường. Vui lòng vào https://www.sos.gov/mearsure/ngang/contributions để biết danh sách các ủy ban được thành lập chủ yếu để ủng hộ hoặc phản đối dự luật này. Vui lòng vào http://www.fppc.caw-transparency-trop-contributions/16-gen gạch ngang v số 2.html để truy cập danh sách 10 nhà đóng góp hàng đầu của Ủy ban